nên làm theo lời Phật, thường nghĩ ơn Thầy. Nghĩ ơn Thầy là phải y giáo phụng hành. Thầy mong ta thành tựu ngay trong đời này. Ta không thành công, ta không xứng đáng là đệ tử của họ. Nhất là đối với ba người thầy của tôi. Thầy Phương dành hết thời gian để dạy dỗ chúng ta, không phải học trên giảng đường. Đại sư Chương gia cũng rất đặc biệt, mỗi tuần 1 tiếng đến 2 tiếng, phần lớn là 2 giờ. Có chuyện gì mới 1 giờ? Mỗi tuần 1 lần, rất ít khi bỏ giờ. Học sinh chỉ mình tôi. Nếu chúng ta không thành công, làm sao xứng đáng với họ? Tuy thầy Lý mở một lớp, không dạy riêng tôi, chúng ta từ lớp nhỏ lên lớp trên, nhưng ông rất quan tâm tôi. Không lâu tôi trở thành trợ giảng của lớp nhỏ. Đều rất muốn chúng ta được thành tựu. Thế nào là thành tựu đúng nghĩa? Giảng sinh thế giới cực lạc, thân cận Phật A-di-đà, đấy là thành tựu đúng nghĩa. Còn lại không được gọi là thành tựu. Vì thị cầu tôn sư trọng đạo. Chữ tôn ở đây không sát nghĩa, mà phải là tôn của tôn trọng, không có bộ xích mới đúng. Tôn của tôn trọng. Vấn đề này có thể nói thông được. Ở đây là tuân thủ lời giáo huấn của người thầy, nghĩa như thế. Trên thực tế tôn trọng người thầy thật ra cũng đúng. Tôn sư trọng đạo. Tôn sư trọng đạo là phải y giáo phụng hành mới là tôn sư trọng đạo. Không y giáo phụng hành đấy không phải tôn sư, không phải trọng đạo. Bởi thế tiêu chuẩn của nó là y giáo phụng hành. Y giáo phụng hành nhất định phải đem sở học của mình áp dụng vào đời sống, áp dụng vào đối nhân xử thế. Đấy mới là tôn sư trọng đạo đúng nghĩa. Hiếu thuận cha mẹ, tôn sư trọng đạo. Hiếu thuận cha mẹ là gốc. Bất hiếu cha mẹ làm sao có thể tôn sư trọng đạo? Phật Pháp là sư đạo, nên biết rằng sư đạo được xây dựng trên nền tảng hiếu đạo. Bất hiếu cha mẹ nó còn bất hiếu, làm sao có thể tôn trọng người thầy? Bởi thế những thiên tai ngày nay rất khó hóa giải. Nguyên nhân chính là ở đây. Nếu khôi phục, bằng cách nào để khôi phục? Dẫn theo 8 chữ. Làm sao để xã hội khôi phục? Hiếu dưỡng cha mẹ, tôn sư trọng đạo, xã hội sẽ được cứu. Dùng cách nào để làm? Vì thế tôi thường nghĩ dùng này. Ví dụ một huyện, một thành phố, vị thị trưởng là Bồ Tát. Thị trưởng muốn cứu xã hội nên trong thành phố này lập một vùng nhỏ, một trấn nhỏ, làm khu thực nghiệm văn hóa truyền thống. Làm trong khu đó kêu gọi những gì? Mọi người biết hiếu thuận cha mẹ, mọi người biết tôn sư trọng đạo. lấy đó làm mô hình để mọi người học tập. Ngày trước chúng ta đã thử làm 3 năm ở tiểu trấn Thang Trì Lưu Giang An Quy thành công. Bởi thế chúng ta hiểu được phương pháp này rất đáng tin, phương pháp này mang lại hiệu quả. Lúc bấy giờ Bộ trưởng Cao Xương Lễ ở lại tiểu trấn Thang Trì nửa tháng. Ông cảm nhận rất sâu sắc. Ông nói kinh nghiệm ở tiểu trấn Thang Trì có thể cứu Trung Quốc. Nói với thư ký dùng đó. Đúng lúc đó tôi cũng có mặt. Tôi nghe lời nói của ông. Những lời của ông nói rất đúng, không sai một chữ. Nếu mỗi quốc gia đều có vài khu thí nghiệm như thế, xã hội được cứu, quốc gia được cứu, thế giới cũng được cứu. Không dùng phương pháp này, chỉ dạy học không, sẽ không ai tin. Giảng xong trả lại thầy. Khi nói hết những vấn đề này, nếu không tin hãy đến xem. Thấy đúng, không phải lừa bịp, sẽ thay đổi. Nhất định phải thực hiện. Tại sao? Khoa học nói đến thực nghiệm. Cần chứng cứ, không thể nói suông. Đây là ý tưởng, không thể thực hiện được. Cứ thực hiện người ta sẽ tin. Khoa học nói chứng cứ, ngày nay không đem chứng cứ đó ra, những điều tâm huyết đó của khoa học cũng không được tiếp nhận. Đưa chứng cứ ra họ sẽ tiếp thu, họ sẽ rất khâm phục. Công đức sẽ vô lượng vô biên. Giống như ngày nay Đài Loan có 2 nơi đang làm. Đã có những thành công nhất định. Nhưng thành công đó vẫn kém xa ở Lâu Giang. Ở Malaysia đang làm. Gần đây có một số địa phương mời chúng tôi đến thăm. Tôi cũng không có gì để nói. Nếu có cơ hội, tôi sẽ khuyến khích mọi người thực hiện. Kinh nghiệm ở Thang Trì ở nước ngoài, một số nơi có duyên, khiến nơi đó thực hiện đại trà. Nếu thật sự có kết quả, việc đó quá tuyệt vời. Đây thật sự gọi là báo đáp công ơn tổ tiên, báo ơn cha mẹ, báo ơn thầy tổ. Chỉ cần thức tỉnh được ý niệm này, chúng ta đã cứu được.